Đoạn thứ ba. Lãng lơ duyên mới. Một La Mã. Cải cách cơ quan hành chánh, nhà nước sắp đặt lần lần trong mấy mươi năm. Đến lúc này, người ta đã nhận thấy có nhiều tục cũ bị thủ tiêu và có nhiều cách mới được phát hiện trong xứ. 20 hạt tổ chức hồi ban đầu, bây giờ gọi là 20 tỉnh. Tham biện cai trị mỗi tỉnh thì gọi là tham biện chủ tỉnh. Nhà nước cũng đã ban hành đạo luật gọi là tổng lý quy điều, chỉ định cách tuyển cử hương chức, hội tề trong mỗi làng và cách thâu xuất giữ gìn tiền bạc công nho. Trường học của làng thì chuyên dạy chữ quốc ngữ chứ không được dạy chữ nho nữa. Nhưng dân đến tòa bố hoặc tòa án yêu cầu hay thưa kiện việc chi thì đơn từ phải viết bằng chữ quốc ngữ mới được quan chấp để tra xét. Cơ quan y tế đã bắt đầu tổ chức. Chính sách bắt đầu đắp lộ để giúp thuận tiện cho cuộc giao thông. Có lẽ tại ngân sách eo hẹp nên chưa áp dụng, lúc ấy người ta chỉ thấy có. Một đường xe lửa từ Sài Gòn xuống Mỹ Tho, khởi công kiến trúc hồi năm 1885. 2. Một đường xe lửa nhỏ từ Sài Gòn vô Chợ Lớn, chạy ngang Omar, Comme de Mar, gọi tắt Omar, có lúc là trụ sở Ủy ban Quốc tế Kiểm soát Đình Chiến, về sau là trụ sở Tổng cục Công an Cảnh sát. 3. Một đường xe lửa nhỏ từ Gò Vấp ra Sài Gòn rồi thẳng vô Chợ Lớn, chạy dọc theo mé sông. 4. Đường xe lửa xuyên Đông Dương khởi công từ năm 1900, chỉ mới đưa hành khách tới Biên Hòa mà thôi. Còn lộ để giao thông liên tỉnh vì chưa có xe hơi nên không cần thiết, bởi vậy tổ chức cuộc giao thông đường thủy thấy tiện lợi hơn. Mỗi ngày đường Chợ Lớn xuống Gò Công và đường Sài Gòn lên Thủ Dầu Một đều có tàu đi tàu về. Đường Sài Gòn đi Vũng Tàu, Bà Rịa mỗi tuần có 2 chuyến tàu chạy. Đường Sài Gòn lên Tây Ninh mỗi tuần có 1 chuyến. Đường Sài Gòn lên Nam Giang mỗi tuần có 2 chiếc tàu lớn chạy ngã sông Cửa Tiểu, ghé Mỹ Tho. Đường Sài Gòn xuống vùng Tiền Giang và qua Hậu Giang thì mỗi tuần 3 chuyến, có tàu lớn gọi là tàu Lục Tỉnh chạy ngã Kinh Chợ Gạo, cũng ghé Mỹ Tho. Hành khách ở Lục Tỉnh lên Sài Gòn hay là ở Sài Gòn về Lục Tỉnh, thảy đều phải đi ngang qua tỉnh lỵ Mỹ Tho, mà đến 95% bận lên tới Mỹ Tho, rồi người ta đi xe lửa cho mau, và bận về, người ta cũng đi xe lửa xuống Mỹ Tho rồi mới đi tàu. Vì vậy nên người ta mở nhiều đường thủy lộ cho tàu nhỏ chạy để đưa rước hành khách từ tỉnh lỵ Mỹ Tho xuống mấy tỉnh miệt dưới. Mỗi đường đều có tàu của hãng người Pháp mà lại có thêm tàu Hoa Kiều. Mỗi ngày có tàu đi tàu về đường Bến Tre, đường Trà Vinh, đường Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, tới Đại Ngãi phải sang tàu khác. Đường Vĩnh Long, Sa Đéc, Long Xuyên, Rạch Giá. Ấy vậy, tỉnh lỵ Mỹ Tho chiếm vị trí trung tâm về cuộc giao thông giữa Sài Gòn và Lục Tỉnh. Tàu ở Lục Tỉnh vô tới đó phần nhiều nhằm ban đêm, hành khách phải trú ngụ đợi đến gần sáng mới có xe lửa chạy lên Sài Gòn. Khách sạn mở ra rước khách rất nhiều mà luôn luôn có khách ra vào, không bao giờ ế, bởi vì có người đi Sài Gòn về, nếu họ có mua đồ nhiều, họ xuống trước buổi chiều ở đó nghỉ một đêm, đặng sáng đem đồ xuống tàu cho tiện, khỏi phải lật đật sợ hết tàu. Tuy vậy mà mỗi ngày đúng 8 giờ rưỡi sớm mơi, khoảng đường từ nhà ga xe lửa lại bến tàu, thiên hạ rần rộ lại qua náo nhiệt. Cả chục chiếc tàu đậu trực dưới bến đốt lửa cho nóng máy sẵn sàng, chờ khách xuống đặng mở dây chạy liền, chiếc nào cũng muốn chạy trước đặng giành rước khách dọc đường. Hễ nghe xe lửa súp lê đặng vô ga thì các tàu ở mé sông đều đua nhau súp lê vang dội. Hành khách lóng nhóng chờ xe ngừng thì chen nhau nhảy xuống, rồi người dắt con, kẻ xách đồ đi riết lại bến tàu, gây ra một quang cảnh om sòm lật đật, kêu réo lăng xăng, làm cho người vô sự đứng coi cũng phải mệt. Phan Vĩnh Xuân có ở học 2 năm tại Mỹ Tho, thầy đã từng xem cái quang cảnh náo nhiệt này. Sáng hôm nay, thầy ngồi xe lửa từ trên Sài Gòn đi xuống dưới Mỹ Tho tự chức. Có giấy nhà nước cho thầy đi hạng nhì, nên trong toa xe không có hành khách đông như bên hạng ba. Chỉ có một bà sồn sồn với một thiếu nữ sang trọng ngồi trong một góc. Thầy không dám ngó, không thể gì nói chuyện được. nên thầy lột cái nón trắng mới mua trên Sài Gòn hồi chiều hôm qua mà cầm trong tay, cứ dai mặt ra cửa sổ xem đồng ruộng với xóm nhà dọc theo đường. Thầy tính trong trí, coi chừng xuống tới Mỹ Tho, thầy sắp đặt bề ăn ở cách nào, phải kiếm nơi trú ngụ đỡ ít bữa rồi mới mướn phố mà ở được. Trú ngụ nhà ai? Thầy chỉ quen có một anh bạn học ở bên chợ cũ, mà anh bạn đó không có đi thi ký lục. Anh đi làm việc gì, ở đâu? Anh có ở nhà hay không? Nếu mình chở rương đi thẳng qua đó, rủi không có anh bạn ở nhà thì làm sao xin ở đậu cho được. Vĩnh Xuân suy nghĩ, rồi quyết định xuống tới Mỹ Tho, thầy sẽ mướn một căn phòng trong khách sạn mà để rương đặng đi trình diện. Trưa thầy ăn cơm tiệm, chiều thầy sẽ qua chợ cũ tìm bạn, rồi cậy sắp đặt giùm chỗ ăn ở ít bữa. Nghĩ tới khách sạn, Vĩnh Xuân chẳng khỏi nhớ tới quang cảnh tưng bừng náo nhiệt khi xe lửa tới ga, tàu súp lê vang rần, hành khách chen nhau đi riết, hè hụi lăn xăng, người bồng con, kẻ xách gói. Nhớ cảnh đó như thấy trước mắt, thầy dây vô ngó bà với cô ngồi trong góc, miệng thầy chúm chím cười. Bà nọ tưởng thầy cười là muốn làm quen, nên bà nhìn thầy trân trân. Không về thầy cười làm gì, thầy nghĩ chừng xe tới, thầy khỏi sung sang lật đật như họ. Thiệt vậy, chừng xe chạy ngang nghĩa địa thổi súp lê, thì hành khách trên mấy toa xe lao nhau, kẻ đứng dậy soạn đồ, người biểu con đội nón. Chừng xe ngừng, Vĩnh Xuân bình tĩnh chống tay giữa cửa sổ mà ngó. Bà với cô đi hạng nhì với thầy, xách đồ đi xuống, bộ đi cũng hăm hở như người ta. Thầy nghĩ ở đời chẳng có chi vui sướng cho bằng mình vô sự, trí không lo, lòng không sợ, đứng nhìn thiên hạ xâu xé tranh đua, nhiều khi lật đật, lăn xăng mà rồi không mau hơn ai, không ít chi hết. Đợi người ta đi hết rồi, Vĩnh Xuân mới kêu một anh phu mướn giác rương đem vô khách sạn ở ngang nhà ga. Thầy lấy một căn phòng nhỏ để rương, rồi rửa mặt thay đồ sạch sẽ. Thầy mặc quần lụa trắng mới với áo xuyến dài, đầu đội nón trắng, chân mang giày đen. Lại đứng trước cái kiếng nhắm nhía, rồi khóa cửa phòng đi tòa bố. Y phục đàng hoàng, tướng đi cứng cỏi, phải điệu thầy thông thầy ký lắm. Giờ đó tại tòa bố, làng dân đương hầu rất đông. Làng bịch khăn đen, bận áo dài, còn dân thì mặc áo vắng để đầu trần nên dễ phân biệt. Vĩnh Xuân đi ngoài hành lang phía trước, đi giáp ba phòng, thấy phòng nào cũng có mấy ông, mấy thầy ngồi làm việc, cả thảy đều mặc áo dài, nhưng người bịch khăn đen, người bịch khăn đầu rìu xanh, mà cũng có người không bịch khăn gì hết. Trong cái phòng giữa rộng lớn, có 5-6 thầy ngồi hai hàng bàn đặt hai bên. Phía trong sâu có một bàn lớn, một ông quan Pháp để râu bó hàm, ngồi dây mặt ra ngoài, đương hút thuốc và nói chuyện với một ông quan Pháp khác, trẻ tuổi hơn, đứng tại đầu bàn bên tay trái. Vĩnh Xuân nhắm nhía muốn vô, nhưng vì mới lãnh chức thầy ký nên còn bỡ ngỡ, lại không biết hai ông quan Pháp này là ai, tự nhiên đứng dụ dự. May có chú cai hầu ở trong phòng đi ra, hai tay áo có gắn lon vàng cháy. Vĩnh Xuân chận chú lại mà nói, tôi là ký lục, có giấy bổ tôi làm việc tại đây, tôi muốn trình diện với quan chánh tham biện. Hai ông đương nói chuyện trong phòng đó, ông nào là ông chánh? Té ra, thầy đổi lại đây. Xin lỗi thầy, tôi không dè, hai ông đó không phải quan lớn chánh. Ông có râu ngồi đó là quan phó nhất, còn ông nhỏ đứng một bên đó là quan phó nhì. Quan lớn chánh ngồi phòng phía trong nữa, phải đi vòng vô phía sau mới hầu ngài. Mà thầy mới đổi lại nên trình diện với quan lớn phó nhất, rồi sẽ vô quan lớn chánh. Cho hầu rồi, bây giờ hai ông nói chuyện chơi, thầy cứ vô đại đi, vô trình giấy cho quan lớn ngồi giữa đó. Vĩnh Xuân nghe nói như vậy, mới lấy giấy của quan tham biện gò công phát cho đi đường mà cầm trong tay, rồi lột nón đi ngay vô, cúi đầu chào hết hai ông và đưa giấy đi đường cho quan phó nhất. Quan phó coi giấy rồi vui vẻ hỏi Vĩnh Xuân phải mới thi đậu kỳ này và phải gốc ở Gò Công hay không. Vĩnh Xuân nói phải. Ông đứng dậy kêu cai hầu hỏi quan lớn chánh hồi sớm mơ ngồi xe đi quan sát vùng chợ cũ đã về rồi hay chưa. Cai hầu bẩm quan lớn chánh đã về nãy giờ rồi. Quan phó nhất biểu Vĩnh Xuân đi với ông, rồi ông mở cửa phía sau lưng dắt ký Xuân qua trình diện với quan chánh tham biện. Khác hẳn với quan phó, quan chánh lớn tuổi nhưng nhỏ dóc, nghiêm chỉnh, nói ít lại nói chậm. Quan phó giới thiệu thầy ký mới, rồi quan chánh ngó qua Vĩnh Xuân mà nói rằng quan phó sẽ chia việc cho thầy làm, còn nhỏ tuổi mới tập sự, thầy phải siêng năng, hăng hái lo cho tròn bổn phận, đừng trễ nải, nhất là đừng kiếm cách làm khó cho làng, cho xã, đừng ăn tiền, bởi vì ăn hối lộ là tội trọng, luật pháp sẽ trừng trị thẳng tay. Mới xuất thân mà nghe lời hăm dọa, Vĩnh Xuân thấy hổ thẹn. Thầy muốn cãi rằng không phải quyết chí bóc lột nên thầy thi mà làm ký lục, nhưng thấy quan chánh oai quá, thầy phải ẩn nhẫn mà nói thầy sẽ cố gắng làm việc siêng năng, ngay ngắn cho đẹp lòng quan trên, không dám để lỗi phận sự. Quan chánh gật đầu, phát tay, tỏ ý câu chuyện đã chấm dứt. Quan phó dắt Xuân trở ra, kêu thầy Khuê. Người trọng tuổi, bịt khăn đen, ngồi cái bàn gần đó, biểu dắt Xuân đi giới thiệu với mấy ông, mấy thầy trong tòa bố. Trước hết, thầy Khuê dắt Xuân qua trình diện với quan phủ, ngồi trong phòng phía tay trái. Quan phủ bịt khăn đen, không có râu, ốm yếu, mặt thon, nước da mét như người có bệnh. Tuổi ông đã quá 50, tánh ôn hòa, tiếng nói nhỏ, ít hay cười. Ông nói ít lời rồi có hương chức vào chầu, nên ông biểu thầy Khuê dắt đi giới thiệu với mấy thầy, để bữa khác rảnh ông sẽ nói chuyện dài. Thầy Khuê dắt ra bàn quan huyện, ông ngồi phía trước, quan huyện cao lớn mập mạp, để râu ngạnh trê, bịt khăn đầu rìu xanh, tuổi đã trên 40, tướng khỏe mạnh. Vừa nghe thầy Khuê tiến dẫn thầy ký mới, thì ông vui vẻ đưa tay ra bắt tay Vĩnh Xuân, kêu bếp hầu biểu nhắc lại hai cái ghế, ép Vĩnh Xuân ngồi và hỏi Xuân, thầy ký ra trường năm nào, thầy được bao nhiêu tuổi? Thưa, tôi mới ra trường kỳ rồi đây, năm nay tôi được 22 tuổi. Có vợ hay chưa? Thưa chưa. Làm ít tháng rồi cưới vợ. Ở đất này thiếu gì gái đẹp, lựa cô nào có sắc lại có tiền thì đem về cất nhà cửa mà ở. Sắm xe ngựa đi chơi, làm việc ở tòa bố nhà giàu họ dành mà gả con, lo gì ế vợ, cha mẹ còn song toàn hay không? Thưa tôi mồ côi cha, còn bà mẹ già. Thì lại đây hồi nào, tính mướn phố dọn nhà hay là ở đậu với người ta? Thưa tôi đi xe lửa mới tới hồi 8 giờ rưỡi đây, tôi ghé khách sạn mướn phòng mà để rương, để chiều tôi đi hỏi thăm coi có nhà nào chịu nấu cơm tháng cho tôi thì tôi xin ở đậu ít ngày. Đợi kiếm phố mới được rồi sẽ ở riêng. Ở khách sạn rầy rà quá, nghĩ sao được, lại làm thầy thông thầy ký mà ở như vậy khó coi. Nhà tôi đông quá, nhất là có bầy cháu ngoại vẫn trững rầy rà dữ. Chớ chi nhà tôi rộng, tôi mời lên nhà tôi mà ở đỡ. Mong sư Khuê coi trong tòa bố. Thầy nào có nhà rộng thì nói giùm cho thầy ký ở đầu. Anh em thuộc một ty phải giúp nhau. Đó là cuộc vần công. Bây giờ mình giúp thầy ký đây, sau mình đổi qua tỉnh lạ thì sẽ có thầy khác giúp mình lại. Thầy Khuê suy nghĩ một chút rồi nói, mấy thầy ai cũng có gia đình đông quá. Duy ông Kinh Lịch Lương, có lẽ ổng cho mong sự Xuân đùm đậu đỡ được. Ông ở một căn phố rộng rãi mát mẻ mà nhà chỉ có hai ông bà. Con gái lớn của ổng có chồng về ở dưới Bình Đại, còn người con trai thì làm thông ngôn tòa án trên Long Xuyên. Ông cho thầy ký ở ăn cơm với ổng thì tiện lắm. Quan huyện nói, đâu thầy mời ông Kinh qua đây đặng tôi nói giùm thử coi ổng chịu hay không. Thầy Khuê đi một chút rồi dắt ông Kinh Lương qua. Quan huyện nói, ông Kinh, thầy ký Xuân mới được bổ lại làm việc với mình đây. Thưa, hồi nãy tôi thấy vô trình diện với quan lớn rồi. Ừ, quan phó biểu thầy Khuê dắt đi trình diện với mấy ông mấy thầy, mới đi tới đây chưa kịp qua ông. Tôi hỏi thăm mới hay thầy không có quen với ai hết, thầy phải mướn phòng ở ngoài nhà ngủ. Ở như vậy coi không được. Tôi nghe nhà ông chỉ có hai ông bà, vậy ông làm ơn cho thầy ký Xuân ở đậu đỡ ít ngày, đặng thầy kiếm phố được rồi thầy dọn nhà. Thầy đáng em cháu, ông bà ăn gì thì thầy ăn nấy, là một ti với nhau, cũng như bà con một nhà. Nếu giúp đỡ thầy trong bước đầu, thầy không quên ơn đâu. Tôi có một căn phố, Tôi sợ chật hẹp bất tiện cho thầy. Như thầy bằng lòng tá túc với tôi thì vợ chồng tôi vui mà cho thấy ở đặng có người hữu hỷ chơi. Được lắm, vậy thì xong rồi. Xuân cảm ơn ông Kinh, cảm ơn quan huyện, thấy ai cũng chiếu cố sẵn lòng giùm giúp thầy mừng hết sức. Ông Kinh Lương biểu Xuân đợi tan hầu rồi, ông sẽ dắt về nhà ở với ông. Xuân cảm ơn quan huyện một lần nữa, rồi theo thầy Khuê đi thăm hết mấy thầy trong tòa bố. Chừng thăm đủ rồi, quan phó kêu Xuân mà nói, bữa nay thứ bảy, vậy buổi chiều, ông cho Xuân nghỉ ở nhà đặng lo bề ăn ở cho yên, rồi sáng thứ hai sẽ bắt đầu làm việc. Xuân cảm ơn rồi lại bàn ông Kinh Lương ngồi nói chuyện. Ông Kinh Lịch Lương đã trên 50 tuổi, để râu le the, tóc râu đều điểm bạc, tướng đi khoan thai, nói chuyện hòa hưởng. Vốn nhà nho học nên y phục đàng hoàng, đầu vấn khăn nhiễu đen, mình mặc áo xuyến đen, trông có áo dài trắng. Ông bận quần nhiễu trắng, chân mang giày tàu, kiểu hắc mã vĩ. Xuân thấy ông đang ngồi dịch một tờ bán đất chữ nho ra chữ quốc ngữ, mới hỏi ông dịch chi vậy, bây giờ người ta còn được vô đơn từ bằng chữ nho hay sao? Ông Kinh cắt nghĩa rằng mấy năm nay đơn từ phải viết chữ quốc ngữ hoặc chữ lăng xa chứ không được viết chữ tàu nữa. Nhưng có nhiều giấy tờ cũ, thuở cựu trào lập bằng chữ tàu như tờ chúc ngôn, tờ tương phân, tờ đoạn mãi điền thổ, tờ hôn thơ. Bây giờ có người đem những giấy tờ ấy đến xin đóng bách phần cầu chứng đặng nạp cho tòa. Mấy thầy bây giờ học giỏi chữ Tây mà không biết chữ nho làm sao hiểu cho được mà làm việc. Vì vậy nên mỗi tòa bố phải có một vị kinh lịch đặng dịch giấy tờ chữ nho cho mấy thầy. Lại mấy tờ cáo thị nếu là bằng chữ quốc ngữ thì ít người đọc được, phải dịch chữ nho một bên để phổ thông khắp dân gian. Xuân hỏi làm kinh lịch cần phải biết chữ Tây hay không? Ông nói không cần, như ông thì ông biết chữ nho với quốc ngữ mà thôi. Nếu tờ nào quan lớn muốn hiểu cho rõ thì thầy thông ngôn coi bổn quốc ngữ của ông rồi dịch ra chữ Tây. Đúng 11 giờ nghe trống tan hầu, mấy thầy đều dẹp đồ đi về ăn cơm. Vĩnh Xuân đi theo ông Kinh Lương ra ngoài đường. Ông hỏi Xuân vậy chớ hành lý để đâu, nên lấy đem luôn lại nhà ông cho rồi. Xuân dắt ông lại khách sạn trả tiền phòng rồi kêu xe kéo chở rương vô nhà ông Kinh. Ông Kinh Lương ở đường từ cầu tàu Lục Tỉnh chạy vô trường học, qua khỏi tòa án một đổi, có dãy phố bên phía tay mặt. Ông ở căn thứ nhì. Ông dắt Xuân vô nhà, kêu Sa Phu biểu đem rương vô, chủ khách nói chuyện lao xao. Bà Kinh ở sau bếp coi cho chị bếp dọn cơm. Bà nghe nói chuyện phía trước, biết ông đi hầu về, nhưng không biết ông nói với ai. Bởi vậy, bà săn sớm đi ra trước mà coi. Ông Kinh đường cởi áo dài, ông thấy bà ra thì chỉ thấy Xuân mà nói. Thầy Thông đây mới thi đậu, quan trên bổ xuống làm việc tại tòa bố mình. Đến đây thầy không quen với ai hết. Quan huyện nói để thầy ở nhà ngủ và ăn cơm tiệm coi kỳ quá, nên ngài hỏi tôi có sẵn lòng cho thầy ở tạm, đợi kiếm phố mướn được rồi thầy sẽ dọn nhà. Tôi nghĩ nhà mình tuy không rộng, song có hai vợ chồng chen ngoãn, cho thầy ở đậu không hại gì. Bởi vậy tôi rước thầy vô đây, bà nó coi cơm rồi thì dọn ăn. Bà Kinh mừng rỡ nói, cơm gần rồi đa, thay đồ rồi thì con bếp sắp đặt cũng rồi. Ông nói rước thầy Thông vô ở với mình thì phải lắm, chứ để ở ngoài nhà ngủ coi kỳ quá. Thầy đừng ngại gì hết thầy Thông, không biết nhau chẳng nói làm chi, chớ làm chung một chỗ cũng như bà con trong nhà, thầy cũng như em cháu. Thầy mới tới còn chân ướt chân ráo, không quen với ai. Thôi thì ở đây cho vui, mỗi bữa thầy đi làm với ông Kinh, tối tôi giăng mùng cho thầy ngủ bộ dáng trước đây, còn cơm nước không có thầy, tôi cùng nấu cho ông ăn vậy. Có thầy thì thêm một cái chén với một đôi đũa, chớ có thất công gì đâu. Thôi, thầy thay đồ mát đi. Thay đồ rồi tôi biểu nó bưng cơm lên. Vĩnh Xuân cảm ơn bà, thấy bà niềm nở sẵn lòng như ông, thầy vui mừng hết sức. Bà Kinh đi vô trong coi dọn cơm. Thầy Xuân mở rương lấy đồ mát ra thay. Thầy dòm trong nhà, thấy trong ngoài sạch sẽ, dán khéo, ghế bàn tốt, tủ dán bóng ngời. Có một tủ sách nhỏ, lại có treo đờn kìm, đờn tranh, đờn cò với một ống tiêu trên vách. Trên bàn có để một bộ chén uống trà với một bình nhỏ. Thế như vậy, Thầy biết ông Kinh ưa thú phong lưu, trưa uống trà, tối khẩy đờn, không kể thị phi, không màng danh lợi. Ông Kinh vô trong thay đồ rồi ra trước, thấy thầy Xuân mặc bộ đồ mát, chân mang guốc, đương đứng tại cửa ngó ra đường. Ông kêu mà nói, mời thầy vô, thầy Thông, vô đặng tôi dắt đi từ trước ra sau cho thầy biết, vô đặng rửa mặt rồi ăn. Ông Kinh dắt thầy Xuân vô trong, chỉ cái giường mà nói vợ chồng ông ngủ chỗ đó, chỉ có bàn để tại cửa sổ phía sau, nói chỗ đó ăn cơm, gần đó có lót một bộ ván gõ nhỏ để nằm chơi hoặc để ông nghỉ trưa. Ông dắt luôn xuống nhà bếp, mở cửa sau chỉ chỗ đi đại tiện hoặc tiểu tiện cho Xuân biết, rồi trở lại chỉ thao nước cho Xuân rửa mặt. Thầy Xuân nhận thấy nhà tuy chật hẹp, nhưng từ trước ra sau chỗ nào cũng sạch sẽ, đồ đạc có đủ dùng, trong có chỗ ngủ, chỗ ăn, ngoài có bàn tiếp khách uống trà, lại có ván để nằm nghỉ. Xuân mong muốn được như vậy thì mẹ con ở thong thả. Chị bếp bưng mâm cơm dọn lên để trên bàn. Ông Kinh mời thầy Xuân ngồi lại ăn cơm với ông bà. Mâm cơm có một tô canh, một dĩa thịt, một dĩa cá với một dĩa rau, chớ không có thực phẩm gì quý. Nhưng nấu khéo, lại chén đũa sạch, nên ăn ngon vô cùng. Trong lúc ăn cơm, bà Kinh hỏi thăm gốc gác và gia đạo của Xuân. Thầy lấy sự thiệt mà tỏ ông bà, cũng như thầy đã tỏ cho quan huyện trong tòa bố nghe hồi sớm mơi. Thầy cũng không giấu phận thầy là con nhà nghèo, một mẹ một con, mẹ già hẩm hút, phải bán bánh trái mà độ nhật. Vì vậy nên từ nhỏ, thầy phải gắng công học tập, đặng lập thân mà nuôi mẹ. Thầy cậy bà Kinh coi có căn phố nào rẻ rẻ chỉ dùm cho thầy mướn, đặng rước mẹ lên ở với thầy, không cần mướn phố tốt và gần chợ, bởi vì lương hướng không bao nhiêu, phải tiền tặng cho khỏi thiếu hụt. Vợ chồng ông Kinh thấy Xuân khiêm nhượng lại thành thiệt, thì đem lòng thương. Bà Kinh nói, làm thầy Thông thầy Ký phải ở phố khá khá mới được, chớ mướn phố cho rẻ tiền thì phải ở ngoài xa, lại phải chung chạm với hạng bình dân, rầy ra tối ngày chịu không nổi đâu. Vậy để thủng thẳng kiếm cho phải chỗ rồi dọn mà ở, không nên gấp lắm. Thầy Thông đừng ái ngại chi hết, thầy ở đây với vợ chồng tôi ở bao lâu cũng được mà. Vợ chồng tôi có hai đứa con, đứa lớn con gái, ổng gả lấy chồng, nó ở theo bên chồng nó ở Bình Đại mấy năm nay. Còn đứa nhỏ con trai, năm ngoái nó thi đậu thông ngôn tòa án, nó đổi lên làm việc trên Long Xuyên. Chật hẹp mà có thầy đùm đầu, vợ chồng tôi vui, chớ có sao đâu mà ngại. Vĩnh Xuân nói, đến xứ lạ quê người mà tôi gặp được ông bà đem lòng thương tôi như con cháu, thiệt tôi cảm đức lung lắm. Tôi xin ở đỡ 5-3 ngày, chớ ở lâu cực lòng ông bà, nhất là bà phải lo cơm nước, thiệt tôi không dám. Ấy, tôi nói không có cực lòng chi hết, thầy đừng ngại. Để thủng thẳng coi gần đây có phố trống, rồi sẽ mướn đặng thầy tới lui cho tiện. Ăn cơm xong, ông Kinh với thầy Xuân ra bàn phía trước ngồi uống trà. Xuân ngó mấy cây đờn treo trên vách rồi hỏi ông Kinh. Ông đờn đủ cây hay không ông Kinh? Tôi chuyên về cây kiềm, còn mấy cây kia tôi không thích nên đờn được, nhưng ngón không tươi. Sách nho ông có nhiều quá. Nhà nho thì có sách nho chứ sao? Thầy học tay mà có biết nho chút đỉnh gì hay không thầy Thông? Hồi tôi còn nhỏ, ông thân tôi cho tôi đi học chữ nho. Chừng tôi được 13 tuổi, ông thân tôi mất. Ông cậu tôi ép bà già tôi phải cho tôi học chữ tay đặng lập thân với người ta. Chớ học nho nhiều không ích gì. Bà già tôi nghe lời mới biểu tôi bỏ nho mà đi học tay. Nếu vậy thì thầy biết chữ nho. Tôi có nghe giảng trọn bộ tứ thơ. Vậy à, học hết bộ tứ thơ thì khá lắm. Thầy học với ai? Thầy tôi là ông giáo quân ở chợ dòng ông quê. Chà, thầy học với ông giáo quân. Tôi không biết ổng nhưng tôi có nghe danh ổng học rộng lắm. Thầy coi truyện được hay chưa? Từ ngày qua học chữ Tây, tôi không cố đến chữ nho nữa. Để dọn nhà ở yên rồi tôi sẽ tập lại. Tôi có truyện đủ thứ. Thầy có buồn thì cứ lấy mà đọc. Thầy nên đọc Tam Quốc, Đông Châu, Tây Hớn, Thủy Hử cho biết. Thầy có tập làm thi hay không? Chưa. Để thủng thẳng, tôi chỉ thể thức giùm cho. Rồi anh em mình sướng quả với nhau chơi, thầy cũng nên học đờn đặng dưỡng chí phong lưu. Uống trà ngon, làm một bài thi, rồi đờn chơi vài bài, thú vị biết chừng nào, tôi thích sống với cảnh đời đó. Cảnh đời đó là cảnh đời phong lưu nhàn lạc, tôi cũng thích lắm. Vậy thì anh em mình là đồng thinh, đồng khí mà. Tôi mừng lắm, để tôi tập cho thầy biết đơn, biết làm thi phú, đặng vui hưởng thú vị thanh cao với nhau chơi. Trong tòa bố có thầy nào giỏi chữ nho như ông vậy hay không? Không có, bởi vậy tôi buồn quá. Có vài thầy trọng tuổi như thầy Khuê hồi sớm mơi đó, họ học lỏm ít câu trong sách Minh Tâm, rồi tới đám tiệc họ nói chữ lốp bốp, không dùng được vào chỗ nào hết. Bây giờ mấy người xưng là nhà nho đó thì ai cũng học chữ nho chút đỉnh, chớ có học đạo nho đâu. Bởi vậy nhà nho đời nay không hiểu tâm để của thánh hiền, không hiểu nghĩa lý sâu xa của đạo học, nên xử sự họ làm nhiều việc chứng tai, gai mắt hết sức. Thầy còn trẻ tuổi, mới bước chân vào đường đời, thầy chưa thấy đời đê tiện. Để rảnh rồi, tôi sẽ nói cho thầy nghe. Chiều nay thầy được nghỉ mà tôi mắc đi làm. Để mai Chúa Nhật, tôi sẽ dắt thầy đi thăm mấy ông mấy thầy, phải thăm cho đủ hết. Mới đổi lại, phải thăm kẻ bề trên với bạn đồng liêu. Thăm như vậy, người ta mới cho thầy là người biết lễ. Quan phủ tên gì vậy ông Kinh? Tên Hậu, Nguyễn Trung Hậu. Ngài ưa lập nghiêm lắm, lại có bệnh hút nên hay quạo quọ. Còn quan huyện tên Lê Thành Kiên, ngài có tật uống rượu, tánh tình vui vẻ, giản dị, biết thương kẻ dưới, nên ai cũng yêu ngài. Nhà còn người lạ mà người cũng chưa quen. Thầy Xuân nằm liêm diêm, muốn gây giấc ngủ mà cứ thao thức hoài. Thầy nhớ thầy vào tòa bố trình diện hồi sớm mơi, quan chánh, quan phó đều dễ chịu, còn mấy ông mấy thầy vui vẻ, hoan nghênh. Thầy thấy bước đầu trong đường đời đã có mồi dễ dàng, duy có lời quan lớn chánh tham biện dặn đừng hối lộ. Lời ấy làm cho thầy hổ thẹn, rồi thầy nhớ tới ông Kinh Nho Nhã, bà Kinh Bãi Bui, vợ chồng đều sẵn lòng giúp, dìu dắt thầy, thì thầy lại càng thêm mừng. Nhưng thầy nghĩ, không lẽ đùm đậu với người ta nhiều ngày, thế nào cũng mướn dọn cho mau. Trước khỏi làm nhọc lòng vợ chồng ông Kinh, sau rước mẹ lên ở, đặng mẹ con khỏi phân cách. 2 giờ, ông Kinh thức dậy tắm rửa rồi thay đồ đi làm việc. Ông mở tủ lấy bộ truyện Tam Quốc Chí để trên bàn, dặn Xuân ở nhà có buồn thì đọc thử chơi mà giải muộn. Ông đi rồi, bà cứ theo nói chuyện với Xuân, hỏi chuyện học hành, nói chuyện kiếm đôi bạn, học chuyện mấy thầy làm việc ở đây đều khá hết. Bà tỏ ý muốn cho Xuân hiểu cách ở đời của thiên hạ trong thời đại kim tiền này. Câu chuyện càng kéo dài, bà Kinh càng tỏ tình thân thiết. Xuân cứ ngồi nghe bà giảng dạy, dầu có điều không hợp, ý thầy cũng cười, chớ không dám cãi, vì thầy không muốn trái ý bà là người trưởng thượng sáng suốt tình đời. Gần 3 giờ rưỡi, Xuân mới thay đồ, thưa với bà Kinh để thầy đi viếng nhà trường là chỗ thầy có ở ăn học 2 năm, rồi qua chợ cũ tìm một người bạn hồi trước coi còn ở đó hay đã dời đi chỗ khác. Vĩnh Xuân đội nón đi vô trước trung học Mỹ Tho, đứng ngó một hồi rồi trở ra chợ, lên cầu quay mà ra chợ cũ. Vào nhà của người bạn cũ hỏi thăm thì người nhà nói anh bạn xin làm giáo viên nên quan trên đã bổ đi dạy học trường tỉnh bên Tân An. Xuân thầm nghĩ, nếu hồi sớm mơi mình chở rương qua đây thì bơ vơ vô ích. Thầy càng thấy phải có phước mới gặp được ông Kinh Lương. Thầy càng kính mến hai ông bà, cả hai đều hảo tâm làm nghĩa. Thầy đi xem phố hai bên đường, thấy dãy nào cũng tệ quá. Phố lá thì nhiều, còn phố ngói thì cũ, lại căn nào cũng có người ta ở buôn bán đồ lặt vặt, thấp thỏi, dơ dáy, không phải chỗ mấy thầy ở được. Thầy trở lại cầu quay, rồi đi dọc theo mé sông mà chơi. Thầy vô mấy đường trong có ý kiếm phố trống. Té ra, dãy nào cũng có người ta ở đủ, không thế gì chen vô được nữa.